Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Staco Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc.
Lời nói đầu.
Các bạn đọc thân mến, các bạn đang cầm một quyển sách rất hay. Một thế giới huyền bí đang nói chuyện. Họ cho lời khuyên, xin bạn giúp đỡ và trả lời những câu hỏi. Thế giới ấy hiện hữu và nói về đời sống. Đời sống của chúng ta ở trên trần gian và những hậu quả của hành động chúng ta đã gây ra. Thế giới này cho ta biết có những khác biệt giữa sự khiêm nhường, yêu thương, tốt lành, nhân hậu, trung thành và lương thiện với sự kiêu căng, hận thù, xấu xa, tàn nhẫn, phản bội và lưu manh. Khi ta chết, mọi hành động không bị quên lãng, nhưng lại được nhớ kỹ một cách rõ ràng. Không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là sự thanh tẩy. Thời gian thanh tẩy và nhiều điều khác. Thế rồi bạn tự hỏi, liệu điều này có xảy ra như thế không? Trong giáo hội Công giáo, người ta nói đến một tình trạng chuyển tiếp qua một thời gian dài mà nơi chuyển tiếp ấy được gọi là luyện ngục. Dù cho có nhiều lý thuyết khác nhau, nhưng tình trạng này được xem như đúng đắn. Con người cần ở nơi tình trạng này vì họ chỉ có thể đến trước mặt Chúa một cách trong sạch và tinh tuyền. Qua truyền thống thần bí Công giáo, người ta chấp nhận có những nhà thần bí có các cảm nghiệm tương tự về các linh hồn ở luyện ngục như bà Maria Sima. Do đó, hiện tượng này không phải là xa lạ. Ngày nay, người ta thường chỉ tin vào những gì có thể đo lường, đong đếm hay hữu hình, như vật lý và luật pháp. Vì thế, vấn đề huyền bí trở nên khó nói và khó tin. Khi người vô thần thấy vấn đề về thế giới vô hình thì họ phản đối ngay. Họ không tin một cuốn sách có nội dung sâu xa. Điều thích thú trong tác phẩm này là tác giả đã diễn tả thật sống động với các hình ảnh, các câu hỏi mang tính chất tưởng tượng đối với thị nhân. Các bạn sẽ cảm thấy phấn khởi khi đọc tác phẩm này. Mặc dù là một thần học gia, tôi có nhiều câu hỏi về các lời giải thích của bà Sima, nhưng những nghi ngờ của tôi biến mất sau khi tôi gặp và tiếp chuyện với bà. Bà rất chân thật. Đôi mắt và lối diễn tả trên gương mặt bà tạo cho tôi một sự kính trọng sâu xa và một niềm tin tưởng lành mạnh. Khi thế giới bên kia xin bà chịu đựng sự đau khổ để cứu giúp họ, thì bà luôn tự nguyện chấp nhận. Nhờ đó, bà được thanh tẩy và sống trong sự bình an sâu lắng. Giọng nói của bà Maria Sima tạo cho thính giả của bà một sự khao khát khó diễn tả. Giống như một cơn mưa mùa xuân trên cánh đồng đang nảy mầm. Từ đó, người nghe mong ước trưởng thành để làm việc bên cạnh bà, hầu giúp đỡ các linh hồn đang đau khổ. Sau khi nói chuyện với bà, tôi cảm thấy mình giống như một người trẻ tuổi có rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Khi bà Maria khuyên người trẻ này hãy bắt đầu cầu nguyện và sau khi cầu nguyện, người ấy nói: "Tôi không còn có câu hỏi nào để quấy rầy bà nữa. Dù cho câu hỏi của tôi chưa được trả lời, sự bình an và niềm vui ở trong trái tim tôi." Các bạn đọc thân mến, tôi ước mong rằng sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn mở rộng tâm hồn cho thế giới bên kia. Nếu tin rằng bạn có thể giúp các anh chị em đang đau khổ kia, thì bạn hãy quyết định yêu mến bây giờ, vì tình yêu không bao giờ chết. Hãy yêu mến đi, cuối cùng bạn sẽ khám phá, dù cho bạn tin hay không tin, đời thực sự đáng sống khi bạn yêu thương và phục vụ người khác. Linh mục Slako Babaric, giáo sứ Mễ Du, Bosnia và Herzegovina, ngày 1 tháng 7 năm 1993.
Lời dịch giả.
Linh mục Slavko Babaric qua đời ngày 24 tháng 11 năm 2000, khi Ngài dẫn 80 người hành hương lên núi thánh Križevac để đi đàn thánh giá. Ngày hôm sau, 25 tháng 11 năm 2000, Đức Mẹ Maria ban thông điệp hàng tháng và cho biết rằng: Người anh em của các con, Linh mục Slavko đã vào thiên đàng và đang cầu bầu cho các con.
Lời của dịch giả.
Thưa quý vị độc giả, thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi Ngài cho phép chúng tôi được đọc tác phẩm này. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là bằng mọi giá phải dịch ngay tác phẩm này từ Anh ngữ sang Việt ngữ để cống hiến quý vị độc giả, người Việt Nam ở khắp thế giới. Các độc giả của mạng lưới website www.memagia.org và www.memagia.net là những người đầu tiên được đọc dịch phẩm này. Chúng tôi khởi sự dịch tác phẩm Get Us Out of Here vào ngày lễ Trái Tim Phô Nhiễm Mẹ Maria, ngày 8 tháng 12 năm 2005. Dịch phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Địa Ngục được hoàn tất và ấn hành vào lễ truyền tin ngày 25 tháng 3 năm 2006. Tạ ơn Đức Mẹ Maria đã chúc lành cho chúng con trong việc dịch thuật này. Một điều rất đáng ghi nhận là bất cứ những ai đã đến hành hương tại linh địa Medjugorje, Nam Tư, thì khi trở về quê nhà, họ đều tích cực hoạt động cho việc giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Tác giả Nikki Els, bà Maria Sima, một người bạn mà anh Els nhắc đến trong tác phẩm, đó là nữ tu Emmanuel, và bản thân chúng tôi đều là những người đã có nhiều lần đến hành hương tại linh địa Medjugorje, Nam Tư, đang hay đang sinh sống tại đó. Chính vì được mẹ Maria yêu thương và sử dụng trong chương trình Cứu Thế Giới của mẹ, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị dịch phẩm này để chúng ta cùng hợp tác trong việc cứu các linh hồn. Chúng tôi mong mỏi rằng khi mọi người đều hiểu rõ về tình trạng các linh hồn ở luyện ngục, thì chắc chắn ai cũng sẽ tích cực cầu nguyện, làm các việc đền tội, hy sinh, bác ái, phúc đức và xin các thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn sớm được giải thoát khỏi luyện ngục. Chúng tôi cũng xin được minh định rằng những lời trong tác phẩm này thuần túy là những mặt khải tư của bà Maria Sima, và mặt khải tư thì có thể tin hay không tin và không bắt buộc phải tin. Những lời trong tác phẩm này tuyệt đối không phải là quan điểm và lập trường của nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ hay website memagia.org hay memagia.net. Chúng tôi luôn tuân theo các lời giảng dạy của giáo hội và trung thành với đường lối của giáo hội địa phương và giáo hội trung ương. Xin cảm tạ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và lòng yêu thương từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria mẹ của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa cao cả và mẹ Maria diệu hiền ban muôn phúc lộc dồi dào trên quý vị. Nguyện xin các thiên thần và các thánh cùng các linh hồn thánh thiện nơi luyện ngục cầu bầu cho tất cả chúng ta, nhất là những ai xả thân hy sinh cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phần rỗi của các linh hồn. Kim Hà, ngày 25 tháng 3 năm 2006, tháng Kính Thánh Giuse và là lễ truyền tin. Email memaria2000@yahoo.com.
Lời giới thiệu. Bà Maria Sima là một phụ nữ hiếm quý và có tài năng. Bà có ý chí mạnh mẽ. Bà tin tưởng những gì mà bà biết, cho dù bị nhiều sự chống đối trong suốt cuộc sống. Luống cày đơn độc của bà ở trong mùa gặt chỉ có thể hiểu được qua một tấm màn chia cắt chúng ta với thế giới vĩnh cửu. Kinh nghiệm của bà trở nên món quà tặng. Bà không chủ tâm tìm kiếm điều ấy. Trên con đường này, chúng ta cần phải tập lắng nghe, nhìn và gõ cửa để tăng trưởng. Đây là những lệ luật mà Chúa Giêsu đã vạch ra khi ta đọc tin mừng Thánh Matthew đoạn 7, câu 7. Đối với đa số người thời nay thì lời cầu nguyện, nếu có, chỉ là vài chữ, và rồi người ta gấp gáp chạy đi. Tuy nhiên, khi có ý ngồi yên để lắng nghe, ghi chép tư tưởng, nhìn và ghi chép hình ảnh, ta đi vào một thế giới thật và bắt đầu hiểu biết những gì mà ông chủ đáng yêu đang muốn trong một ngày của chúng ta. Chúa là đấng sáng tạo, và cuốn sách chỉ dẫn của Ngài đầy tình yêu. Khi chúng ta khám phá điều đó trong sự tín thác, chúng ta sẽ thấy một thế giới vĩnh cửu bao la ở chung quanh ta. Bà Maria hiểu rõ các nhu cầu cấp thiết của các linh hồn đau khổ đang đi lang thang. Họ rên rỉ vì họ chưa hoàn thành công việc dở dang của họ. Họ đã đánh mất cơ hội và họ đã phạm tội khi ở trần gian. Họ chưa được lên thiên đàng. Họ đến thăm, xâm phạm, đe dọa và gây bệnh tật cho những người sống với ước muốn là người sống cầu nguyện và hy sinh cho họ. Thuốc men và các phương pháp trị liệu có thể làm giảm các chứng bệnh, làm giảm cơn đau, nhưng một phần lớn là các nguyên nhân khác. Khi cách thức này được xem như chân thật, thì lời khuyên của bà Maria đem lại sự bình an. Các nhà hướng dẫn của thế tục hay của giáo hội đều áp dụng cách thức của bà Maria chỉ dẫn, chẳng hạn như là giúp người bệnh đi xưng tội, dự thánh lễ, rước lễ và chầu thánh thể. Nhờ đó, ta có thể cứu giúp các linh hồn lang thang bằng cách chấp nhận hồng ân tha thứ. Rồi sự chữa lành xảy ra và giúp cho các linh hồn mau mau chóng về nơi yên nghỉ. Với các linh hồn trẻ thơ bị bỏ rơi thì tiến trình này rất mau, nhưng đối với người lớn thì chậm hơn vì họ cần sự thanh tẩy và đền tội. Chúng ta cần xin các thiên thần giúp đỡ vì các ngài đang đợi chờ sự chỉ dẫn của ta để giúp các linh hồn. Khi ta xưng tội thì sẽ được chữa lành. Sự chữa lành cũng xảy ra khi ta viết xuống các tội lỗi của tổ tiên chúng ta. Bằng cách ấy, nếu chúng ta đã bị đau khổ vì bị cha mẹ, ông bà hiếp đáp, thì ta sẽ được tách lìa khỏi tầm ảnh hưởng của họ. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã phán: Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Câu quan trọng là hãy nhớ, đó là một sự căn tân. Với sự tận tâm và chăm chỉ, tác giả đã làm việc vất vả vì lợi ích cho nhân loại. Ông đã đối thoại với bà Maria Sima. Đây là cơ hội vô tận để đem lại sự chữa lành. Chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Bác sĩ Kenneth McOr, bác sĩ tâm thần, mục vụ chữa lành gia tộc Brock Linhood, Hampshire, Anh Quốc, ngày 10 tháng 7 năm 1993. Chương 1: Ngày Chúa Nhật ở Áo Quốc.
Đi về phía tây và ra khỏi đường hầm Albert, tôi đi xe bus để đến vùng Falkirk thuộc tỉnh Vareberg. Tôi qua biên giới Thụy Sĩ và đến vùng Grasseswasser Valley. Tôi đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, tuyết phủ đường đi. Qua mỗi làng, tôi đều thấy có một nhà thờ. Và cứ thế, tôi trèo lên các con đường dốc, rồi leo núi. Trên đường, tôi gặp các học sinh đi học về. Đôi má các cháu đỏ ửng lên, các cháu đi tung tăng thành từng nhóm nhỏ. Dần dần, tôi cũng tìm đến nơi có tên là làng Sontag. Con đường dốc ngược, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nhà của bà Maria Sima. Tôi bèn rung chuông, và một giọng nói ngọt ngào, ấm áp, thân thiện vang lên.
Vâng, xin mời anh cứ leo lên cầu thang đi.
Tôi bèn leo lên cầu thang để gặp bà Sima. Bà có vóc người nhỏ bé, bà đội chiếc khăn đủ màu sắc. Đôi mắt bà có màu xanh da trời. Lúc ấy bà đã được 83 tuổi đời. Bà mời tôi vào căn phòng làm việc của bà. Trong phòng có đầy hình ảnh và các tượng của Đức Mẹ Maria, Thánh Michael và Thánh Giuse. Mỗi nơi đều có thánh giá Chúa. Chúng tôi nói chuyện về khí hậu, thời tiết. Tôi để ý thấy bà Sima trồng hoa và lá có hương vị để bán. Khi chuẩn bị máy cassette để thâu băng, tôi giải thích lý do tại sao thâu băng. Và bà đồng ý. Bà nói,
được, khi chúng ta nói chuyện, đôi tay tôi sẽ bận rộn, như vậy có phiền gì không?
Nói xong, bà cúi xuống bàn để lấy hai thùng đựng lông vịt lên. Tôi đáp, dạ được, thưa bà Maria, xin bà cho tôi biết là bà đang làm gì vậy?
Đây là các lông vịt. Khi làm xong, tôi sẽ bán cho các công ty sản xuất gối ở giữa thung lũng kia. Tôi phải làm cho đám lông vịt sạch sẽ. Đây là việc làm tốt. Như vậy thì tôi vừa làm, vừa nói chuyện lâu cũng được.
Vâng, tôi có nhiều câu hỏi lắm. Và chúng ta sẽ nói cho đến khi một trong hai người mệt mỏi thì ngừng. Bà thấy như vậy có được không ạ?
Được.
Trước hết, tôi xin cảm ơn bà đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn này. Tôi biết bà đã có nhiều người đến phỏng vấn bà trong suốt thời gian qua.
Vâng, ông nói đúng. Nhưng tôi thích nói chuyện vì tôi biết rất nhiều người đã đến gần Chúa hơn qua những gì mà tôi kể cho họ nghe. Vậy xin ông đừng ngại, tôi sẽ trả lời mọi sự trong khả năng của tôi.
Những câu hỏi đáp này được thực hiện khi tác giả đến thăm bà Maria trong 30 lần gặp gỡ suốt 5 năm trời.
Thưa quý tín giả,
chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Hòa tan trong muôn tình thương, đời sẽ tràn hòa anh dương, để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài.
Con không mơ huyền thoại,
Ngài ơi,
vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm
tư,
để không nối tiếng phụ
khoai,
để không lo lắng buồn bà, để tình cha yêu thương chiến miên. Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải, đây toàn tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương, cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài.
Con không mơ huyền thoại,
Ngài ơi,
vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư, để không nối tiếng phụ
khoai,
để không lo lắng buồn bã, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiêng chờ che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bôn ba, ai hiểu thấu công ơn, để Chúa con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa,
con không mơ huyền thoại.
Ngài ơi,
vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ con, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên.